Rồi đôi khi cái người Phật tử nó không biết làm sao. Nhưng mà mình biết là từ ngày thiện đạo trở đi, ngày thiện đạo dứt khoát là tu niệm Phật, tất cả là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, không cần phải cái gì khác nữa. Thì quý vị nào mà muốn theo cái đường hướng đó của ngày thiện đạo, muốn trung thành cái đó, thì khỏi cần hàng tháng tu bát chay gì hết, chỉ chuyên niệm Phật thôi. Thì đó là cái sự chọn lựa của mỗi người. Không có cái gì gọi là sai hay đúng ở đây hết á. Chuyên niệm Phật như vậy thì nó mới có thể đưa mình đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật mà nhập tam muội, nhập thiền định được. Nó mới mạnh mẽ được, mới dứt khoát cái tâm mình được. Thì chuyên niệm Phật thì đó là mình nói luôn luôn nó trên nguyên tắc. Trên thực tế thì không mấy ai chuyên niệm Phật được, nhất là ngày nay tâm của chúng ta nó bị tán động rất nhiều với hoàn cảnh, với đời sống của văn minh thế giới ngày nay. Công lo công ăn việc làm nó rất nhiều, cho nên thực sự tâm chúng ta tán động vô cùng. Mình mà cứ đọc các câu chuyện ngày xưa, mình cứ biết cái tinh thần ngày xưa họ chưa có vào đến đạo Phật, mới chỉ là ở đạo Nho thôi đó, mà họ đã có những cái rất là kiên trì, rất là quyết định. Những cái kiên trì quyết định đó nó mới làm mình dễ nhất tâm. Ví dụ bây giờ cứ nói trung thành với vua, chết thì chết cũng trung thành, vua có tệ mấy đi nữa cũng trung thành. Nó nhất tâm ghê lắm, nó quyết tâm và nó nhất tâm ghê lắm. Thành ra cái thời xưa đó, chưa nói đến vào đạo Phật đi nữa, người ngoài đời thôi nữa, người ta đã rất là mạnh, mạnh mẽ lắm. Mà cái sự chết đó, nó không phải là một sự thất bại của người ta, mà nếu sống không được cái ý nghĩa đó, đó mới là điều thất bại. Chết mà để đạt được cái ý nghĩa đó, thì đối với họ cái tinh thần đó, đó thì đối với họ là thành công. Thời xưa cái tinh thần người ta như vậy. Ngày nay mình mà đang ngồi thiền ở trong thất gì mà ngồi thiền tu tập tinh tấn, mà nghe nói là có một con vi trùng nào nó xâm nhập vào cái chỗ mà mình nhập thất đó, là tất cả sẽ dọn đi hết. Ngày nay con người mình vậy mà mình đòi mà niệm chuyên niệm niệm thế nào? Hở ra một chút gì đi nữa là nó cũng sao động cái tâm của mình hết. Thành ra nó khác hẳn. Cho nên á, mình nghe các pháp hồi xưa, nhưng mà mình cứ tưởng đâu là con người ngày nay, con người ngày xưa nó giống nhau, nó khác nhau vô cùng. Cho nên ngày xưa người ta tu, mình nghe nó có những cái thành quả rất là siêu việt. Mình cũng nghĩ đâu là ngày nay mình cứ tu như vậy là mình được, nhưng mà nó không có trúng. Cái năng lực trong tinh thần, năng lực tin tưởng, năng lực gọi là kiên trì, không sợ sự chết, dũng mãnh, ngày nay mình không có. Cho nên chính vì vậy mà cái chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật ngày nay nó không đúng nghĩa nữa. Dù một người nào bảo là tôi chỉ niệm Phật không thôi, nhưng mà thực sự cái tâm niệm Phật của mình nó không có chuyên, nó không có chuyên nhất. Người xưa mình biết là đối với vua là một con người trần độc á, mà họ còn chết sống họ trung thành, huống gì đối với Phật, đối với pháp môn của Phật. Cho nên khi mà họ bắt tay vào đó, họ tu với cái tâm của họ nó chuyên nhất, đúng nghĩa. Ngày nay á, mình không có bao giờ trung thành với ông tổng thống nào hết á. Tâm của mình không bao giờ nó có một cái điểm tựa nào để nó trung thành, nó chuyên nhất hết. Ngày xưa mà chồng mà chết rồi ấy, thì bà vợ sống vậy suốt đời. Ngày nay á, vợ chồng còn sống đó thì cũng không có trung thành gì với nhau. Cho nên chính vậy ấy, tâm nó tán động. Cho nên trong lúc mình niệm Phật A-di-đà thì tâm mình nó cũng nghĩ lao sao đến mọi thứ, mà không cách gì mình dẹp nó được. Cho nên dù mình bảo tôi ấy, chỉ chuyên tu niệm Phật thôi, thì đó nó chỉ là hình tướng bên ngoài. Còn trong cái tâm niệm của con người ngày nay nó không có chuyên nhất được. Nó nhiều thứ trong đó lắm, lo nhiều thứ trong đó lắm. Cho nên chính vì vậy mà nó không phải chỉ dùng chữ nghĩa nói một cái là nó xong, mà mình phải xét tận cái hoàn cảnh đời sống, tức là cái nhân duyên, cái thời tiết, cái thời buổi đó tâm trạng người ta ra làm sao, cái thời buổi khác tâm trạng người ta nó như thế nào, cái thời đó cái văn minh nó hướng theo hướng nào, tâm trạng nó như thế nào, biết là người ta tu nó có trúng được hay không trúng được. Cho nên chính vì vậy ngày nay mình ảnh hưởng cái vấn đề mà thực tiễn và có kết quả liền của văn minh khoa học nữa. Cho nên dần dà vào đạo mình cũng muốn có một cái gì kết quả liền thực tiễn. Vì vậy cho nên mới có cái tu 3 năm hay tu 4 năm này nọ là vãng sinh. Nó cũng là những sản phẩm mà từ từ cái xã hội ngày nay mà ra, cái tinh thần đó. Nên vì vậy nói đúng ra mình tu ngày nay á, để bảo đảm mình hiểu cái gọi là cái thời, cái căn tính, cái thời buổi của mình, thì cái mình tu mà muốn cho nó bảo đảm chắc ăn á, thì mình phải tích tập thêm nhiều công đức khác. Tức là lại bắt đầu, chúng ta lại bắt đầu trở lại như cái buổi đầu tu tịnh độ, không có chỉ chuyên nhất niệm A Di Đà Phật. Cái lý do là mình biết rằng là tâm mình nó không có chuyên nhất được. Cho nên mình vẫn lấy cái niệm A Di Đà Phật đó là cái pháp môn chính. Mình lại phải trở lại với ngài Đạo Xước là sư phụ của ngài Thiện Đạo ấy. Không có lấy vẫn lấy pháp môn niệm Phật là chính, nhưng cần có các pháp môn khác nữa để trợ lực. Cần có các công đức khác nữa để trợ lực cho mình. Thì mình thấy nó tương ứng, nó chắc ăn hơn với cái thời buổi này. Nên chính đó, nên nếu mà niệm Phật rồi mà nếu được dịp tu bát quan trai á, mà không có gì trở ngại, mình cứ tu nó càng thêm công đức. Còn vị nào mà cảm thấy như mình niệm Phật thôi á, nó đầy đủ rồi thì khỏi cần, không có sao hết. Nhưng mà đây đó là để mình phân tích cho thấy vấn đề là tâm trạng, nói chung là căn tính, chữ dùng trong đạo Phật là căn cơ, căn tính. Mình nói thường là tâm trạng của mỗi thời nó có khác, cho nên tu mình phải có lưu ý cái điểm đó. Nên vì vậy mà nói tóm lại, niệm Phật vãng sinh không có cản trở mình mà còn ủng hộ khuyến khích mình tu tất cả các pháp môn khác như bát quan trai. Nhưng nếu mà mình không có phương tiện mà mình chỉ có tu niệm Phật được thôi, hoặc là tu mà thấy hài lòng, thấy an được, thì cứ tu một cái niệm Phật thôi. Còn nếu mà mình có suy xét, có nghe, có suy xét kỹ, mình có công nhận rằng là tâm trạng của người ngày nay nó không mạnh như hồi xưa, cho nên cần phải tu các cái khác nữa, thì cứ tu các cái khác nữa, tu các pháp môn khác nữa. Thì đại khái đó là cái câu trả lời cho câu hỏi là đã tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, có cần hàng tháng tu bát quan trai giới nữa không? Vậy. Ngoài ra thì tu cái bát quan trai giới là thực ra nó là tu tập cái năng lực xuất gia. Bát quan trai giới nó có cái nghĩa xuất gia ở điểm nào? Trong kinh có kể chuyện là khi mà một vị tu bát quan trai á, thì vua trời Đế Thích hiện ra tán thán ca ngợi và bảo là cái bát quan trai này, công đức của bát quan trai này nó ngang bằng với lại cõi trời. Thì lúc đó Đức Phật gạt bỏ ngay, Đức Phật bảo Đế Thích nói như vậy là sai. Người tu bát quan trai, cái công đức của bát quan trai này nó ngang bằng với chư Phật. Thì thực ra cái lý do chính yếu á, nó nằm ở chỗ cái giới, một trong cái giới bát quan trai đó là giới thuộc về dâm, cái liên hệ tình dục của loài hữu tình á. Thì khi mà mình thọ năm giới á, nó cũng có cái giới này, nhưng chỉ cấm mình tà dâm thôi, tức là vẫn cho phép mình có gia đình. Nhưng mà khi thọ bác con trai á, thì cấm hoàn toàn cái chuyện đó, không không có chuyện gia đình. Nhưng mà tại sao mình là tại gia mình vẫn tu bác con trai? Bởi vì cái tu bác con trai thời hạn nó chỉ trong một ngày một đêm đó thôi, không phải suốt đời. Thành ra không cần phải cạo đầu vào chùa ở, mà trong một ngày một đêm đó thôi mình phải thoát khỏi cái dục ái của thế gian. Thì cái công đức trong một ngày một đêm đó, nhưng mà cái công đức tính của nó là bằng với các cái vị xuất gia, các vị A-la-hán, các vị Phật, chứ không phải là cõi trời. Bởi vì cõi trời vẫn còn hưởng thụ ngũ dục, cho nên không thể so sánh được với công đức của bác con trai. Cái thanh tịnh thứ hai nó của bác con trai đó là ở cái giới mà không ăn phi thời, tức là ăn đúng theo Đức Phật, là ăn vào giờ trước giờ ngọ, sau giờ ngọ, không ăn những cái đồ ăn chính thức, những cái đồ ăn để no, không ăn những đồ ăn đó nữa. Còn những đồ ăn mà nó lỏng, tức là thuộc về nước, thuộc về chất, tức là chất nước cam, nước gì đó, nhưng cái điều kiện đó là nước cam hay nước cháo hay nước bất cứ nước gì á, cái điều kiện nó là phải nhuyễn ra hết, nó không được có cái một cái gì gọi là cứng đặc nhai được, thì mình đều được dùng. Đại khái đó là hai cái giới chính yếu. Rồi những cái giới mà mình nghĩ là phụ phụ, như là không có trang điểm, nó cũng là những cái vượt lên trên cõi trời. Bởi vì cõi trời trang điểm rất là đẹp. Và trong cái ngày bát quan trai, trong một ngày một đêm đó, mình xả hết những cái đó. Thành ra nó tương ưng với người xuất gia đúng nghĩa. Và công đức của thực sự của bác con trai ấy, là nó ngang với lại xuất thế. Thì đó là ý nghĩa của bác con trai giới, thực sự là để mình tu tập từ từ cái chuyện xuất gia của mình. Đó là bác con trai giới. Thì tu tập như vậy, nếu mà mình muốn đồng tu với niệm Phật vãng sinh ấy, thì mỗi lần mình tu bác con trai giới xong ấy, mình tự tâm mình, nếu ở trong chùa không có thì mình tự tâm mình hồi hướng về tịnh độ, thì tất cả các cái công đức nó hợp nhất lại, từ niệm danh hiệu Phật cho đến tu bát quan trai đều hợp nhất lại, mà trở thành không có hai hướng mà vẫn là một hướng, cho nên nó càng mạnh thêm nữa. Bất cứ công việc gì mình cũng đều có thể hồi hướng về cực lạc thế giới. Bây giờ tại sao nói Phật A-di-đà là vô lượng thọ, là tuổi thọ vô lượng? Vậy sao nói Ngài nhập diệt lúc bấy giờ Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ thay thế Phật A-di-đà để trông coi về cõi ấy? Nói về cái danh hiệu của Phật A-di-đà, thì thực sự chữ A-di-đà là tiếng Phạn. Tiếng Phạn nó là Amitta. Nhưng mà đúng cái chữ Amitta mà dịch ra thì nó chỉ mới có cái nghĩa là vô lượng mà thôi. A nó cũng như là không, nó là phủ nhận, một cái tiếng phủ nhận. Cái chữ Mitta nó là đo lường, nó là số lượng, nó là đo lường được. Bây giờ không đo lường được thì nó là Amitta, gọi là A-di-đà. Thì trong kinh A-di-đà đó thì nói công đức của Phật, có Phật A-di-đà đó, nó có hai cái điểm chính yếu. Một cái là tuổi thọ vô lượng, một cái là hào quang vô lượng. Thì theo như tiếng Phạn, cái tuổi thọ vô lượng đó, thì họ đọc là Amitayus. Amitta là vô lượng, Ayus đó.